Thánh kinh, thánh giá tôi yêu, chìm trong thánh thể, bước theo thánh thần. Kính thưa cộng đoàn, để tìm một cách thức nào đó khái quát về cuộc đời thánh thiện của thánh nữ Katarina, thì tôi giới thiệu bốn cái yếu tố đó. Giống như một cái bàn có bốn chân, một căn nhà phải có bốn cái trụ cột, đó là thánh kinh, thánh giá, thánh thể và thánh thần. Vâng, thưa cộng đoàn, có lẽ nói đến Katarina thì nhiều người vẫn nhận ra được cuộc đời của thánh nữ là một kiệt tác của thánh thần. Cô sinh ra ở trong một gia đình nghèo, làm nghề thợ nhuộm và cũng rất đông anh em. Vì vậy cô thất học, nhưng Thiên Chúa biến thánh nữ trở thành mẫu sư của giáo hội, tiến sĩ của giáo hội. Và người ta thấy được trong cuộc đời của thánh nữ là một người say mến các lời của Chúa trong thánh kinh. Những tác phẩm của thánh nữ để lại vẫn bàng bạc trong đó rất nhiều những biểu tượng của kinh thánh. Những nội dung giáo lý sâu xa thường là những dụ ngôn, những dụ ngôn đầy hình ảnh mà Đức Kitô thuở xưa đã sử dụng. Những dụ ngôn như cây nho và cành nho, Đức Kitô là cây nho và mỗi người là cành, phải kết hiệp với thân nho thì cành mới có thể sinh ra nhiều hoa trái. Những biểu tượng kinh thánh được sử dụng một cách rất phong phú trong những lá thư ấy. Tuy không đến lớp học kinh thánh, nhưng vì gia đình của cô rất gần với một tu viện anh em Đa Minh ở Firenze, và thánh nữ đã đến dự những giảng khóa ở đây. Phải chăng điều đó cũng ăn sâu trong ký ức, trong kiến thức của thánh nữ? Và đặc biệt, đó là những lời kinh thần tụng, thì thánh nữ có thể nhiều lúc đọc thuộc lòng những thánh vịnh thật dài. Chắc chắn lời của thánh kinh là chất nuôi trong cuộc đời của thánh nữ. Và điều thứ hai ta thấy nơi thánh nữ Katarina, đó là lòng yêu mến thập giá. Vâng, bài đọc chúng ta vừa nghe trong sách Khải Huyền, khi kể về Đức Giêsu xuất hiện trên đám mây, ai sẽ thấy và cả kẻ đã đâm người, mọi dân trên trái đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy người. Vâng, hình ảnh của Đức Giêsu thập giá là điều mà thánh nữ trình bày một cách sâu sắc nhất. Đó là giáo lý về từ bước tiến triển đời tu đức của chúng ta, như từ dưới chân thập giá tiến lên đến chân, lên đến cạnh sườn của Đức Giêsu, lên đến trái tim và lên đến môi miệng của Ngài. Một cách trình bày khá biểu tượng. Khi còn ở dưới chân, có thể nói đó là bước sơ khởi của đời sống đức tin. Nhưng khi mà kết hiệp với dòng máu châu báu từ cạnh sườn của Ngài, thì con người được biến đổi, để rồi yêu thương như Ngài và nói năng như Ngài. Vâng, thánh nữ có lòng yêu mến khổ giá một cách đặc biệt, nên cũng đã được một ân huệ, đó là trong một lần thị kiến, Đức Giêsu hiện ra năm luồng sáng chiếu và in trên thánh nữ những dấu đanh. Những dấu đanh ở các bàn tay, ở bàn chân và ở cạnh sườn. Và thập giá vẫn là chỗ dựa của thánh nữ, là lời rao giảng của thánh nữ. Tôi đang nhớ đến khi thánh nữ vào gặp Đức Giáo Hoàng cổ võ Ngài rời Avignon để trở về Roma, thì thánh nữ cũng đã nói với Đức Giáo Hoàng như sau: xin Ngài đừng đi với những đoàn người đông đảo, với xa giá, với quân đội, nhưng hãy chỉ với cây thập giá của Chúa Giêsu mà thôi. Vâng, niềm tin vào khổ giá đó đã khiến cho thánh nữ nhận ra được chỉ có nơi Đức Kitô. Và chắc chúng ta cũng thấy bài đọc hai mà chúng ta vừa nghe tương tự như thánh Phaolô thuở xưa: bao nhiêu gian nan mà Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin được mang vào thân cho đủ mức, vì lợi ích của thân thể người là hội thánh. Và như vậy, cái sự khôn ngoan của thánh nữ chọn lựa cũng chính là khôn ngoan của thập giá. Và đó cũng là lý do mà ta thấy thánh nữ cũng đã băng mình vào những công việc lớn lao vượt quá tầm của một thiếu nữ thời đó. Đó là công việc của giáo hội, là một người nối kết giữa các ông hoàng, giải hòa những cuộc chiến tranh và cũng là người băng mình vào việc đưa giáo hoàng hồi loan về Roma. Trong cuộc đời thánh nữ có kể lại một câu chuyện. Ngày hôm ấy tôi chăm sóc cho một người bệnh và rồi cái vết thương nước đổ ra, nó dơ dáy hôi hám quá sức chịu đựng. Nhưng tôi bỗng đang chợt nhớ đến Đức Giêsu ở trên cổ giá và Ngài đã làm một công việc hơi khác thường, nếu không nói là bất bình thường. Nhấc cái chậu đó lên và tôi uống một ngụm. Sau đó thì Chúa hiện ra với thánh nữ và khen thưởng thánh nữ: con đã can đảm để đi theo con đường của thầy đã đi. Và lúc này thì thánh nữ được một cái đặc ân, đó là kề môi vào cạnh sườn của Chúa, dĩ nhiên là trong thị kiến, để uống những giọt máu đào từ thân thể của Ngài. Và từ đây ta sẽ thấy được Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay. Đó là phép lạ trường tồn, Ngài vẫn thực hiện trong lòng của giáo hội, Ngài vẫn tiếp tục hiện diện qua bí tích thánh thể. Từ những giọt máu trong thị kiến ấy, thánh nữ Katharina đề cập đến máu thánh của Đức Giêsu đã đổ ra, đến bàn tiệc thánh thể, mình thánh, máu thánh mà Chúa cho chúng ta đón nhận mỗi ngày. Những lời của thánh nữ khi đối thoại với Đức Giêsu, Ngài đã trình bày: này, ta nhìn thấy giáo hội của ta ngày nay xanh xao mất máu bởi vì thiếu dòng máu đào châu báu của ta. Và lòng yêu mến của thánh nữ đối với bí tích thánh thể, khi thánh nữ rước lễ, gần như ngày đó Ngài không cần ăn uống gì cả. Chúng ta cũng biết giáo hội bấy giờ chưa cho phép rước lễ hàng ngày. Phải mãi đến đầu thế kỷ 20 dưới thời Đức Pio X thì việc rước lễ hàng ngày mới cho phép. Nhưng mà thánh nữ Katharina bấy giờ được giáo hoàng ban cho một ân điển, đó là đi đâu thì được mang theo một bàn thờ di động, để rồi có một linh mục nào đó thì có thể dâng lễ và cho thánh nữ được đón nhận mình thánh Chúa. Chuyện còn kể rằng có một vị linh mục kia xem ra phản đối một cái ân huệ như vậy, nên ngày hôm đó muốn đánh lừa thánh nữ bằng cách rằng đưa một tấm bánh chưa truyền phép. Và thánh nữ thẳng thắn nói luôn với một ơn linh hứng đặc biệt: cha đừng đánh lừa con, bởi vì đó không phải là mình thánh Chúa. Và như thế chúng ta bước qua yếu tố thứ 4. Vâng, đó là bản thân của thánh nữ luôn trở thành một khí cụ sống động trong bàn tay diệu huyền của Thánh Thần Thiên Chúa. Nếu ta nói đến Thánh Kinh là nỗ lực của chúng ta để học hỏi, để suy niệm, nếu ta nói đến Thánh Giá là việc chúng ta kết hiệp những hy sinh mỗi ngày, những công việc bổn phận, rồi cũng nói theo con đường của Chúa để hy sinh dấn thân phục vụ, nếu ta nói đến Thánh Thể là một nỗ lực để bản thân của chúng ta luôn kết hiệp với Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, thì khi nói đến Thánh Thần, chúng ta chỉ có thể là mở rộng lòng để Thiên Chúa tác động trong cuộc đời của chúng ta. Bài đọc tin mừng mà chúng ta vừa nghe khi Đức Giêsu nói với các môn đệ về việc tuân giữ giới răn của Thầy là người yêu mến Thầy, Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở với người đó. Nhưng Thầy nói với anh em như vậy thôi, còn khi Đấng Bảo Trợ Thánh Thần của Cha sai đến sẽ dạy anh em nhiều điều và giúp anh em nhớ lại những gì Thầy nói với anh em. Vâng, phải nói cuộc đời của thánh nữ luôn để Thánh Thần tác động. Đó là một thiếu nữ xuất hiện đơn giản, dịu dàng. Ấy thế nhưng lời nói của thánh nữ luôn là gây một tác động trên tất cả những người khác. Lời nói có thể biến đổi tâm hồn của mỗi con người. Và có những câu chuyện kể đến những trường hợp khá đặc biệt. Như khi gặp một nhân vật đang bị bệnh, thì thánh nữ nói rằng: tôi ra lệnh cho cơn bệnh sốt rét phải ra khỏi người này. Vào cái thời điểm mà hai giáo hoàng, ba giáo hoàng, thì thánh nữ phân biệt giả chân một cách rõ rệt. Vâng, chỉ có giáo hoàng của Roma, còn tất cả những nhân vật kia thì thánh nữ chọn một cách xưng hô khác theo kiểu bình thường. Đó cũng là một nhân vật góp phần cùng với cha bề trên tổng quyền Raimundo để tiến hành việc cải tổ trong dòng Đa Minh trong thế kỷ thứ 15. Và cuối cùng thì ta thấy như là một công cụ ngoan hiền thì Thánh Thần đã làm nên điều cao cả thông qua cuộc đời của Thánh Nữ. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta là Kitô hữu, chúng ta đều khao khát để nên thánh. Và ngày hôm nay đọc lại cuộc đời của Thánh Nữ, chúng ta cũng thấy được những phương tiện, phương thế mà Thiên Chúa trao cho con người, có những phương thế rất vừa tầm tay. Thánh Kinh, Thánh Giá tôi yêu, chìm trong Thánh Thể và bước theo Thánh Thần. Xin cầu chúc tất cả mỗi người chúng ta luôn khát khao nên thánh. Và đặc biệt chúc mừng các anh chị ngày hôm nay tuyên khấn lần đầu hoặc tuyên khấn trọn đời, như là một chặng đường, một quyết tâm để nên thánh, đáp ứng lời của Đức Giê-xu kêu gọi: anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là đấng trọn lành. Dĩ nhiên đã là người trần gian thì chúng ta vẫn còn phải tiến bước trong cuộc lữ hành này, nhưng luôn luôn khát khao, khát vọng của chúng ta thì không bao giờ được chùn bước. Xin Thánh Thần cũng tác động trong cộng đoàn, trong mỗi người và đặc biệt những anh chị mừng lễ ngày hôm nay.